đang lắng nghe Tâm lý học tuổi trẻ podcast, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả các thính khán giả của Tâm lý học tuổi trẻ podcast. Mình là Bình, là host của tập ngày hôm nay. Vậy là cuối cùng sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và nạp năng lượng thì Tâm lý học tuổi trẻ podcast đã chính thức quay trở lại với mùa 2. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều thay đổi tích cực trong cả nội dung và hình thức thể hiện. Cũng trong thời gian vừa rồi thì chúng mình cũng đã nhận được rất là nhiều những lời đánh giá, nhận xét tràn ngập yêu thương. Đó chính là động lực rất lớn để team chúng mình chuẩn bị cho mùa 2 để gửi đến cho các bạn những nội dung chỉnh chu nhất có thể. Thông qua đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thính khán giả đã quan tâm, lắng nghe và ủng hộ kênh podcast của chúng mình trong thời gian vừa qua. Quay trở lại với chủ đề của tập ngày hôm nay, trước khi thu âm cho tập đầu tiên của mùa 2 thì mình cũng đã suy nghĩ để lựa chọn xem đâu là chủ đề thích hợp nhất. Và không tìm kiếm đâu xa, mình muốn nói đến một thói quen đã giúp cho năm 2021 đầy biến động vừa qua trở nên vừa đủ với mình. Đó chính là lòng biết ơn. Có một mối liên hệ sâu sắc giữa lòng biết ơn và cảm giác hạnh phúc. Trước tiên, ta phải hiểu được rằng hạnh phúc là gì. Khi nghĩ về hạnh phúc, chúng ta thường hình dung về nó như một cảm giác thỏa mãn cá nhân, một cảm giác vui sướng và hài lòng. Điều mà nhiều người có thể không nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ được xem như là một cảm xúc hay cảm giác thoáng qua. Nó giống như là mức độ mà bạn cảm thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình. Hãy cùng điểm qua những lợi ích tích cực của việc sống biết ơn cũng như những cách mà bạn và mình có thể nuôi dưỡng nó trong cuộc sống hàng ngày nhé. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của chúng ta khi chúng ta thực sự biết ơn? Nhiều dẫn chứng khoa học đã chỉ ra rằng lòng biết ơn có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của chúng ta. Khi mọi người biết ơn và hài lòng với mọi thứ như hiện tại, sức khỏe thể chất của họ cũng sẽ cho thấy nhiều điều tích cực. Họ sẽ tập thể dục thường xuyên hơn, ăn uống với chế độ tốt hơn và không quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Các nhà nghiên cứu trong nhiều năm qua cũng chỉ ra rằng sự giảm bớt căng thẳng, giảm đau và hệ thống miễn dịch được cải thiện là kết quả của việc cảm thấy biết ơn. Huyết áp ở mức tốt hơn cùng với những tác động tích cực đến tim mạch đều có liên quan đến cảm giác biết ơn. Lòng biết ơn cũng có tác động tích cực mạnh mẽ đến sức khỏe tâm lý. Nó làm cho ta nâng cao lòng tự trọng, tăng thêm những cảm giác tích cực và khiến ta lạc quan hơn. Khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc đủ sâu sắc, cơ thể của chúng ta sẽ sản xuất ra đủ những loại phản ứng hóa học tuyệt vời. Nó sẽ kích hoạt những chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, hoạt chất thường xuyên xuất hiện khi chúng ta có niềm vui, và serotonin, hoạt chất điều chỉnh tâm trạng. Nó cũng khiến não bộ tiết ra oxytocin, một loại hormone gây ra những cảm giác như tin tưởng và cảm giác hào phóng, thúc đẩy những mối liên kết xã hội và cảm giác bản thân được kết nối, theo tiến sĩ Kowler. Vậy thì làm như thế nào để luyện tập lối sống biết ơn? Cũng giống như cơ bắp vậy, khi bạn luyện tập cảm xúc biết ơn thường xuyên hơn, nhiều khả năng ta sẽ nhận thấy những tác dụng có lợi mà nó đem lại. Trong năm 2018 và 2019, đất nước Phần Lan được xếp hạng ở vị trí số 1 trong bản báo cáo về mức độ hạnh phúc thế giới của Liên Hợp Quốc. Điều đó thật đáng để chúng ta tự hỏi rằng tại sao Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Iceland lại thường được xếp đầu thế giới ở khía cạnh người dân cảm thấy hạnh phúc. Báo cáo của Liên Hợp Quốc là một khảo sát về mức độ hạnh phúc toàn cầu để xếp hạng 156 quốc gia theo kết quả câu trả lời của người tham gia về cuộc sống của chính họ. Bởi vậy, chính người dân ở Bắc Âu có thể tự xác định mức độ hạnh phúc của mình. Mức độ hạnh phúc rõ ràng khá là cao. Họ đánh giá cao xã hội đang vận hành. Trong đó, họ được hưởng yếu tố an ninh kinh tế và các thể chế xã hội hỗ trợ tất cả mọi người, không chỉ đối với một số ít. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác. Người Thụy Điển sử dụng từ lagom để miêu tả một điều gì đó vừa phải, điều độ, vừa đủ mà họ coi trọng. Họ không theo đuổi hạnh phúc hay làm tăng ca hàng tháng trời. Nhìn chung, họ đang cho thấy bản thân họ chấp nhận và hài lòng. Họ biết ơn về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh. Họ có những khoản nghỉ giải lao trong ngày làm việc và cũng có mức sống cao. Xã hội của họ cũng có mức độ tham nhũng thấp và sự tín nhiệm ở mức cao. Như một kết quả của sự hài lòng và mãn nguyện, họ cảm thấy cuộc sống của họ có giá trị, có ít áp lực hơn, ít căng thẳng hơn và cũng có nhiều thời gian hơn dành cho những gì mà họ thích. Cách tốt nhất để biến việc bày tỏ lòng biết ơn trở thành thói quen là không cần phải chờ đến những dịp đặc biệt. Một số người đã được bác sĩ trị liệu cho biết rằng họ có thể giảm bớt đi sự căng thẳng và lo lắng bằng cách viết nhật ký về lòng biết ơn. Viết nhật ký mỗi ngày cũng cho thấy nó có mối quan hệ tương quan với sự gia tăng cảm giác hạnh phúc. Nhưng nếu như mà bạn chưa sẵn sàng cho sự chăm chỉ đó, thì có một cách dễ dàng để bắt đầu bước đi trên con đường luyện tập lòng biết ơn của bạn. Bạn chỉ cần chú ý điều này. Bắt đầu xác định những điều hiển nhiên mà bạn đang có. Sau đó, hãy dành một chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn vì bản thân đã được ban cho những thứ đó. Hãy nhìn nhận một cách sâu sắc các hành động và việc làm tích cực của bạn, dù cho nó có nhỏ nhặt bao nhiêu, phổ biến hay không quan trọng. Dưới đây là một số ví dụ. Hãy biết ơn vì tách trà ấm mà bạn đang uống. Hãy ngước nhìn lên phía trên và biết ơn vì bạn có một nơi để che nắng, che mưa. Chú ý những hành động nhỏ tử tế mà bạn đã bỏ lỡ. Hãy biết ơn vì bạn có người vẫy tay chào bạn từ nơi đỗ xe. Hãy biết ơn khách hàng thân thiện đang xếp hàng tại Starbucks, những người đã nhường bạn xếp hàng trước. Hãy dành một chút thời gian để biết ơn vì bạn thân đã nhắn tin để hỏi thăm về cơn đau đầu của bạn. Hãy dừng lại để nói lời cảm ơn vì người mẹ vất vả của bạn vẫn nhắn tin chúc bạn có một buổi tối vui vẻ. Tất nhiên, vẫn chưa đủ trong danh sách này vì còn có rất nhiều cách để nuôi dưỡng lòng biết ơn. Vì vậy, hãy thỏa sức sáng tạo và điều chỉnh nó phù hợp với chính cuộc sống của bạn nhé! Luyện tập những bài tập nuôi dưỡng lòng biết ơn. Mục tiêu của bạn là phải thực hành chúng một cách có chủ đích và thêm vào những thói quen khoa học nhằm giúp tăng cảm giác hạnh phúc. Bạn có cảm thấy rằng mình quá bận rộn, đặc biệt là với công việc? Tiến sĩ Keller khuyến khích những bệnh nhân của mình thực hành lòng biết ơn ngay cả trong công việc. Trong những ngày làm việc bận rộn và thậm chí vào những ngày cuối tuần, chúng ta có cảm giác bị dồn ép về mặt thời gian, nhưng mà vẫn có nhiều cách khả thi để đưa lòng biết ơn vào công việc mà bạn đang làm. Viết nhật ký mỗi ngày vì những gì bạn biết ơn đã được chứng minh là có lợi và cực kỳ hữu ích. Nhưng vẫn còn nhiều cách khác để giúp bạn khơi dậy lòng biết ơn mỗi ngày. Ví dụ như đi dạo và biết ơn từng đồ vật mà bạn nhìn thấy, như cây cối, hoa lá, bầu trời, chim chóc. Lấy một quyển tạp chí hoặc những bức ảnh cũ và cắt dán những chi tiết mà bạn cảm thấy biết ơn. Bạn có thể tự làm hộp biết ơn, sử dụng các mẫu giấy, viết 3 điều bạn biết ơn hàng ngày, cho vào chiếc hộp này và lấy ra để đọc định kỳ. Gọi cho ai đó mà họ đã làm một việc gì đó tử tế và bày tỏ sự cảm kích của bạn. Viết một lá thư cho ai đó để bày tỏ lòng biết ơn của bạn về việc mà bất cứ điều gì người đó đã làm cho bạn. Lên lịch gặp gỡ ai đó và nói với người này rằng hành động hào phóng của họ thực sự có ý nghĩa với bạn như thế nào. Theo một bản tin do Harvard Health xuất bản gần đây, lòng biết ơn luôn gắn liền với niềm hạnh phúc ngày một lớn hơn dựa trên những nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý tích cực. Bản tin chỉ ra rằng lòng biết ơn giúp mọi người cảm thấy có nhiều hơn những cảm xúc tích cực, tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, cải thiện sức khỏe của họ, giúp họ đương đầu với nghịch cảnh và xây dựng những mối quan hệ bền chặt. Vì vậy, hãy dành chút thời gian trong ngày để thể hiện lòng biết ơn đến mọi thứ xung quanh bạn. Hãy thử bắt đầu bằng những cách đơn giản nhất mà bạn thích và quan sát xem lòng biết ơn sẽ tác động đến hạnh phúc và nâng cao nhiều khía cạnh trong cuộc sống của bạn như thế nào nhé! Mình hy vọng các khán giả của Tâm lý học tuổi trẻ podcast cũng sẽ chọn ra được một vài gợi ý mà mình vừa chia sẻ vừa rồi để áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Nó sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới quan và cảm nhận của bạn đấy. Nội dung của tập podcast ngày hôm nay chỉ gói gọn từng ấy thôi. Hy vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian thư giãn và dễ chịu cùng Tâm lý học tuổi trẻ podcast. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.